là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trong thực hiện dự án truyền thông về giảm nghèo thông tin thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Tiếp đó là phản ánh nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên phụ nữ vùng cao Mù Cang Chải. Cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Luân Chấn vừa tổ chức hội nghị lần thứ 30 mở rộng, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 3 tháng cuối năm, quán triệt triển khai các nội dung chuẩn bị đại hội các cấp. Hội nghị đã đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2024, kết quả phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch số 126 của huyện ủy về thực hiện chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy. Theo đó, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu có mức tăng cao và vượt so với cùng kỳ. Nổi bật là giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13,8%, giá trị xuất khẩu tăng 6,6%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 6,2%, kiên cố hóa giao thông nông thôn tăng 35%, tỷ lệ học sinh trung học phổ thông đã tốt nghiệp tăng 1,24%, số lượng giáo viên học sinh đạt thành tích cấp tỉnh quốc gia tăng 543 giáo viên. Đánh giá theo 35 chỉ tiêu được tỉnh ủy giao, đã có 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 9 chỉ tiêu đạt trên 80% kế hoạch. Tuy nhiên vẫn còn 5 chỉ tiêu đạt dưới 80% kế hoạch là thu ngân sách, số doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập mới, tiêm chủng vaccine cho trẻ, kết nạp đảng viên mới. Đánh giá theo 51 chỉ tiêu do huyện phấn đấu, đã có 12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 18 chỉ tiêu đạt trên 80% kế hoạch, 6 chỉ tiêu đạt dưới 80% kế hoạch, 15 chỉ tiêu chưa đến kỳ đánh giá. Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, Đảng bộ huyện Văn Chấn tiếp tục chỉ đạo các chi đảng bộ, cơ quan đơn vị địa phương bám sát chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch số 126 của huyện ủy, thực hiện chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy Yên Bái. Rà soát đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt tiến độ theo kế hoạch, đề ra nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra. Phấn đấu trong quý 4 có thêm ít nhất 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp thu ngân sách năm 2024, nhất là các khoản thu từ nguồn sử dụng đất, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia. Phấn đấu năm 2024 có 4 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội 20 đảng bộ tỉnh, đại hội 14 của đảng. Tại hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng, định hướng dư luận xã hội. Nội dung chỉ đạo đại hội các cấp chi bộ thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2025-2027 và công tác nhân sự cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần này đã thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt huyện Văn Chấn nhiệm kỳ 2025-2030.
Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức đối thoại giữa học sinh với các cấp các ngành, nhà trường và gia đình, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Khấu Lý, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, cùng với 53 em học sinh đại diện cho khối trung học cơ sở của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Khấu Lý. Tại buổi đối thoại, các em học sinh đã trình bày các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng về các chế độ chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số khi theo học cao đẳng, đại học, học nghề, vấn đề về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, cũng như mong muốn có các dự án dạy kỹ năng phòng chống đuối nước để phòng chống xâm hại khi chưa đủ tuổi vị thành niên. Trên cơ sở các ý kiến, vấn đề mà học sinh nêu ra, đại diện các cấp các ngành tham gia chương trình đã trực tiếp trả lời, giải thích thỏa đáng với một số nội dung cụ thể, đồng thời tiếp thu tổng hợp các ý kiến đề xuất kiến nghị của các em để tham mưu đề xuất các cấp để có cơ chế chính sách phù hợp thúc đẩy sự nghiệp giáo dục phù hợp với thực tế tại địa phương.
Liên đoàn lao động tỉnh vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy mại dâm năm 2024 cho 100 đoàn viên người lao động thuộc công đoàn các khu công nghiệp tỉnh. Tại hội nghị, đoàn viên, người lao động thuộc công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã được giới thiệu về thông tin nhanh về tình hình tội phạm ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung và trong các khu công nghiệp của tỉnh nói riêng. Kết quả công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội ma túy mại dâm HIV/AIDS trong thời gian qua, những giải pháp tăng cường công tác phòng chống tội phạm tệ nạn ma túy mại dâm và tình hình tội phạm mua bán người nói chung trên địa bàn tỉnh nói riêng. Một số giải pháp phòng chống tội phạm mua bán người trong công tác lao động tại các khu công nghiệp và trên địa bàn tỉnh. Với nhiều thông tin thiết thực bổ ích, hội nghị đã giúp cho đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục và cải tạo người phạm tội, góp phần đẩy lùi các loại tội phạm ma túy, phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, phòng chống tội phạm mua bán người, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó góp phần đảm bảo đời sống việc làm cho công nhân, người lao động, đồng thời thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
Hưởng ứng chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Đến nay, sau gần 3 năm triển khai thực hiện, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã đỡ đầu vận động kết nối nhận gần 300 trẻ mồ côi trên địa bàn. Chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động với mục đích vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và các tổ chức cá nhân nhận đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19 và trẻ mồ côi do những nguyên nhân khác có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để các em được phát triển đầy đủ toàn diện. Với nhiều cách làm sáng tạo, gần 3 năm qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh Yên Bái đã vận động được tổng nguồn lực hỗ trợ trên 2 tỷ đồng. Riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trực tiếp nhận đỡ đầu cho 4 trẻ mồ côi. Các con được nhận đỡ đầu chăm sóc đến năm 18 tuổi với mức hỗ trợ trung bình hàng tháng là 500.000 đồng một trẻ. Các mẹ đỡ đầu cũng thường xuyên thăm hỏi, quan tâm, động viên, tiếp sức để các con nỗ lực vượt qua khó khăn, yên tâm học tập. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong công tác giảm nghèo bền vững như là huyện vùng cao của tỉnh không thể thiếu được vai trò của cán bộ xã thôn bản. Họ chính là cầu nối giữa người nghèo với các cơ quan chức năng, là cánh tay nối dài đưa các chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống. Và cũng chính những cán bộ ấy là tấm gương sáng đi đầu trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào xây dựng các mô hình, làm gương cho bà con học tập kinh nghiệm. Phát huy vai trò trách nhiệm và cách làm sáng tạo trong truyền thông của cán bộ ở cơ sở cũng chính là chìa khóa giúp các địa phương thực hiện tốt tiểu dự án 1 thuộc dự án 6 truyền thông về giảm nghèo thông tin thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Gần 6 năm làm bí thư chi bộ bản Háng Phừ Loa, xã Mùa Dề, huyện Mường Chải, ông Mùa A Trống luôn xác định vai trò trách nhiệm của người đảng viên ở cơ sở để đồng hành cùng bà con nhân dân trong bản phát triển kinh tế. Là bản vùng cao, với hạn chế là trình độ dân trí chưa cao, đường xá đi lại khó khăn, lại thiếu thốn về kinh tế. Ông Trống đã cùng cấp ủy cơ sở vận động nhân dân thay đổi nếp nghĩ cách làm, đưa cây con giống mới vào sản xuất và đặc biệt là tận dụng lợi thế nằm ở vị trí giao thông thuận lợi và cảnh quan thiên nhiên đẹp, khí hậu mát mẻ để phát triển du lịch xanh. Ông đã vận động nhân dân đầu tư xây dựng homestay, phục hồi và gìn giữ cảnh quan thiên nhiên sẵn có cùng nét đẹp trong trang phục tập quán để phục vụ khách du lịch tham quan, trải nghiệm và lưu trú. Ông Trống nói:
Chúng tôi cũng tuyên truyền, tư vấn và đặc biệt là chúng tôi cũng đưa các hộ dân đi học hỏi những cái mô hình khác và đi tham quan những cái điểm du lịch cộng đồng khác để về mà có cái học tập cũng như là có cái về để thực hiện và cũng như là triển khai.
Là một trong những hộ tại bản Háng Phừ Loa mạnh dạn đưa du lịch vào phát triển kinh tế, gia đình anh Mùa A Cáng, chị Giàng Thị Bờ La có nhiều đổi khác. Theo phong tục của người Mông, nhà chính trước đây không cho phép người lạ vào nghỉ, nay trở thành nơi đón tiếp du khách gần xa đến lưu trú và khám phá nét độc đáo trong ẩm thực của dân tộc Mông. Được sự tuyên truyền của bí thư chi bộ Mùa A Trống về các chủ trương của Đảng, các mô hình hay trên địa bàn, gia đình anh Cáng tu sửa lại nhà cửa, bố trí các phòng nghỉ hợp lý, mua sắm thêm vật dụng trang trí cho ngôi nhà cho khang trang sạch sẽ. Homestay của gia đình anh đã thu hút du khách đến lưu trú. Chị Giang Thị Bờ La cho biết:
Trước đây gia đình tôi rất khó khăn, nhưng sau khi được cán bộ bản, ông bí thư chi bộ đến tuyên truyền cho xem các mô hình họ làm du lịch trên điện thoại và các chính sách của Đảng về phát triển du lịch để có thêm thu nhập. Xem nhiều chương trình trên TV, chúng tôi cũng được mở mang thêm kiến thức mới như biết chăn nuôi đúng kỹ thuật, làm chuồng trại xa nhà để bảo vệ môi trường. Tôi mong muốn là gia đình tôi sẽ có nhiều thu nhập hơn.
Trong phát triển kinh tế, cái khó nhất để vận động nhân dân trong bản là tiếp nhận cái mới và làm theo. Kiến thức thay đổi cho tập quán lạc hậu, ứng dụng khoa kỹ thuật vào phòng trừ dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại, lựa chọn nguồn thức ăn con giống, chăn nuôi hàng hóa thay cho chăn nuôi nhỏ lẻ. Để người dân dần thay đổi, ông Trống cùng người dân trong thôn, trong bản thường xuyên tìm hiểu thông tin về xóa đói giảm nghèo trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài truyền hình, đài phát thanh và hệ thống loa truyền thanh xã để nắm chắc đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, địa phương, rồi tuyên truyền cho nhân dân cùng thực hiện. Cùng với đó, vận động các chương trình, chính sách hỗ trợ của tỉnh để giúp người dân nhanh chóng được tiếp cận, từ đó phát triển trồng trọt chăn nuôi. Ông Trống cho biết thêm:
Theo kế hoạch xã triển khai thì rõ cụ thể cho từng chi bộ, từng bản để thực hiện theo chỉ tiêu giao. Thì cơ bản là chúng ta cũng triển khai cho đến bà con và cán bộ đảng viên nhân dân ở trong bản. Và thực hiện thì cũng cơ bản là cũng vừa và cũng đạt theo kế hoạch giao. Và đặc biệt là lúc đầu chúng ta triển khai thì bà con cũng rất là ủng hộ. Và đến nay thì hiện tại bây giờ cơ bản là mô hình dê của Háng Phừ Loa thì cũng rất là phát triển.
Qua các buổi tuyên truyền của ông Trống, gia đình anh Giàng A Chú đã tiếp cận với nghị quyết 69 về hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh. Đến nay anh đã mở rộng quy mô nuôi dê theo hướng hàng hóa lên gần 50 con. Nhờ thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn ở địa phương về chăn nuôi nên anh đã áp dụng vào thực tiễn, đàn dê phát triển tốt, sinh sản đều đặn. Mỗi năm trung bình anh bán từ 10 đến 20 con trở lên, thu nhập từ bán dê cùng một số khoản thu khác cũng mang về cho gia đình anh gần 100 triệu đồng. Anh Chú nói:
Tới này thì mình đã làm được như thế rồi, mình mong muốn là tới này thì của tỉnh hoặc là của trung ương thì tiếp tục hỗ trợ để chúng ta thể phát triển kinh tế về cái mua chăn nuôi mô hình như là chăn nuôi dê, là chăn nuôi lợn, thì như thế thì mình cảm thấy rất là phù hợp với mình, dân tộc mình nối còn sâu còn xa.
Bản Háng Phù Loa hiện nay có khoảng 5 hộ đang tập trung phát triển du lịch và gần chục hộ làm chăn nuôi trồng trọt có thu nhập khá. Đây là nền tảng để xã Mùa Dề xây dựng kế hoạch, chương trình định hướng cho nhân dân làm kinh tế, từ đó thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững. Là trưởng thôn Nà Háng Tùa Chử, xã Búng Luông, huyện Mường Chải, anh Mùa A Mạnh nhận thức rõ vai trò đi đầu gương mẫu, đi đầu của mình. Theo anh Mạnh, trước khi nói dân tin thì phải làm trước để thuyết phục bà con. Vì vậy, anh Mạnh tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt do địa phương tổ chức, đưa cây lê vào trồng tại gia đình. Hiện nay gia đình anh có 4 hectare lê, trong đó có hơn 2 hectare đang cho thu hoạch. Vụ lê năm nay mang về cho gia đình anh Mạnh khoảng thu nhập khoảng hơn 40 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với trồng ngô. Điều đáng nói ở người trưởng thôn trẻ tuổi này là luôn chủ động khai thác các thông tin trên Internet, từ đó áp dụng kỹ thuật về trồng, phân bón, phát hiện sâu bệnh đến thu hái và sản xuất. Nhờ đó vườn lê của gia đình anh Mạnh luôn xây quả, quả to mọng nước, có vị ngọt mát. Anh Mạnh cho biết thêm:
sau khi là trồng thử nghiệm trước thì mình thấy là cây này là cũng rất là phù hợp với khí hậu của địa phương, thì gia đình cũng đã nhân rộng thêm để có thể là phát triển thêm và cũng nhân rộng được thêm, thì mình cũng thuê được một số nhân công, thì mình cũng là tạo công ăn việc làm thêm cho một số bà con nhân dân lân cận ở tại địa phương.
Vì mô hình trồng lê có hiệu quả, anh Mạnh đã chia sẻ kinh nghiệm cho các hộ dân trên địa bàn xã để về áp dụng tại gia đình. Đến nay toàn xã Búng Luông đã có trên 60 hectare lê, trong đó một nửa là đang cho thu hoạch, đóng góp phần nào giúp nhiều gia đình có thêm thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, vươn lên thoát nghèo ở địa phương. Anh Giàng A Lành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Búng Luông cho biết:
nhờ mô hình của đồng chí trưởng bản thì cây lê ở trên địa bàn xã đã được mở rộng từ cái việc người dân trực tiếp đến để xem và học hỏi kinh nghiệm của đồng chí trưởng bản để các hộ trên địa bàn xã về để triển khai trồng tại vườn nhà mình. Và hiện tại trên địa bàn xã thì mô hình lê cũng đã được nhân rộng.
Đối với vùng cao, hạn chế là đường đi lại khó khăn, đồng bào dân tộc là chủ yếu, kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, nguồn vốn ít, khả năng tiếp cận với công nghệ thông tin còn hạn chế. Do đó, việc truyền thông tiếp cận với những cách làm hay, tiến bộ, hiệu quả sẽ góp phần lớn trong việc chuyển biến dần tư duy nhận thức đến hành động của người dân. Từ việc nuôi con gì, trồng cây gì, canh tác như thế nào, tiêu thụ ra sao đều cần phải học hỏi. Cùng với các chủ trương, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc đầu tư cơ sở tầng, hệ thống thông tin viễn thông như điện thoại, các phương tiện nghe nhìn, mạng Internet, sóng 4G, nhà văn hóa thôn bản, thì công tác truyền thông bằng những mô hình người thật việc thật, làm kinh tế ngay tại địa phương sẽ tác động nhanh đến bà con và là một cách làm cụ thể ở vùng cao. Đặc biệt, đó lại là những mô hình đi đầu từ những đảng viên, những người đứng đầu cơ sở thì càng có sức thuyết phục. Mô hình nuôi hiêu lấy nhung của gia đình Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cao Phạ, huyện Mường Chải, anh Giàng A Thanh là một ví dụ. Từ việc học hỏi các thông tin mới trên các phương tiện truyền thông, anh Thanh đã mạnh dạn đầu tư mua 4 con giống hiêu sao lấy nhung từ Hương Sơn, Hà Tĩnh về nuôi thử nghiệm. Với quyết tâm cao của người cán bộ đảng viên, anh đã vận động gia đình tập trung chăm sóc đàn hiêu, chủ động trồng thêm cỏ và vệ sinh chuồng trại. Nhờ đó đàn vật nuôi khỏe mạnh, hiêu đực đã cho cắt nhung và hiêu cái đã sinh sản, giúp anh mở rộng quy mô đàn. Đồng thời kinh nghiệm chăn nuôi hiêu cũng được anh Thanh trao đổi lại với các hộ dân trong thôn. Việc chuyển đổi mô hình vật nuôi như anh Thanh bước đầu đã tạo đà cho cấp ủy chính quyền địa phương và địa phương tiếp tục chuyển đổi, thay đổi giống vật nuôi truyền thống sang các loại nuôi có giá trị kinh tế cao. Anh Thanh chia sẻ:
tôi cũng rất là trăn trở là làm thế nào mà để tìm được một cái loại giống vật nuôi nó mới mà nó có giá trị kinh tế, thì từ đó thì tôi cũng tìm hiểu trên mạng, thì cũng qua nghiên cứu thì cũng thấy rằng là cái động vật này cũng có cái giá trị kinh tế cao, thì cũng mua về để nuôi. Qua một thời gian nuôi thì thấy rằng là con động vật này thì thứ nhất là ở đây thì thức ăn thì cũng dồi dào, thứ hai nữa là nó là động vật hoang dã nên là cũng thấy là cái khí hậu ở đây thì cũng phù hợp với cái loại động vật này.
Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Yên Bái còn 9,16%, giảm 8,91% so với cuối năm 2021, bình quân giảm 4,45% năm, cao hơn so với mục tiêu tỉnh là 1,15% và cao hơn so với mục tiêu trung ương giao là 1,45%. Đặc biệt, đối với Mù Căng Chải, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 9,17% năm. Những kết quả đó đã phần nào cho thấy hiệu quả của việc triển khai toàn diện công tác truyền thông giảm nghèo về thông tin đến người dân và các hộ làm công tác giảm nghèo tại huyện vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thưa quý vị và các bạn, với trên 12.000 hội viên sinh hoạt tại 14 tổ chức hội cơ sở xã, thị trấn, những năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Căng Chải đã thường xuyên phối hợp với các địa phương tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho trẻ em phụ nữ. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Căng Chải đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên, đặc biệt là hội viên người dân tộc thiểu số. Ghi nhận của nhóm phóng viên Lê Long, Hoàng Tuyến, mời quý vị cùng theo dõi. Với đa số hội viên phụ nữ là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí không đồng đều, thu nhập của người dân ở các xã chủ yếu từ sản xuất nông lâm nghiệp. Nhận thức của một bộ phận hội viên phụ nữ về phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa còn hạn chế, vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước. Mặt khác, do địa hình bị chia cắt bởi núi cao vực sâu nên việc triển khai công tác hội còn gặp rất khó khăn. Trước thực trạng đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Căng Chải đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể của huyện và các xã thị trấn thường xuyên tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức bình đẳng giới cho các tổ chức hội nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ hội viên phụ nữ ở cơ sở. Đồng chí Khang Thị Mào, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Căng Chải nói:
Trong thời gian vừa qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã tích cực tuyên truyền vận động, đặc biệt là tuyên truyền vận động cho chị em phụ nữ và nam giới ở trên địa bàn cũng nhận thức rõ cái trách nhiệm quyền lợi của bản thân. Trong đó thì đặc biệt là những năm gần đây thì chị em phụ nữ cũng đã hiểu biết về pháp luật và cũng rất là mạnh dạn trong cái vấn đề phát triển kinh tế và nâng cao cái tầng quan trọng của người phụ nữ trong gia đình. Và các chị em phụ nữ đã có những cái thay đổi, đó là đã chủ động để vay vốn ngân hàng chính sách và tiếp cận các nguồn chính sách để phát triển kinh tế. Trong đó thì phát triển về du lịch, rồi là phát triển buôn bán hàng thổ cẩm để tăng thu nhập cho gia đình và cứ tạo cho vị thế của người phụ nữ trong gia đình. Hiện nay thì cái tình trạng là bất bình đẳng giới trên địa bàn cũng đã hạn chế đi rất nhiều.
Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, mưa dầm thấm lâu, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Căng Chải đã chủ động phối hợp với phòng tư pháp tổ chức các lớp tập huấn về luật hôn nhân và gia đình, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, luật bình đẳng giới, luật an toàn giao thông, luật an toàn vệ sinh thực phẩm tại 14 tổ chức cơ sở hội với gần 10.000 lượt hội viên tham gia. Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Công an huyện tổ chức nhiều đợt ra quân truyền thông, triển khai đề án 06 cho hàng nghìn lượt người là cán bộ chuyên trách, chủ tịch, phó chủ tịch hội phụ nữ, hội viên phụ nữ ở cơ sở và chủ nhiệm các câu lạc bộ phụ nữ về pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy. Đặc biệt, hội còn phối hợp với đoàn thanh niên các xã thị trấn thành lập các tổ xung kích tình nguyện đến từng nhóm hộ gia đình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng tiếng dân tộc, phát tờ rơi được dịch ra tiếng Mông để người dân dễ hiểu, dễ nhận biết. Chị Hoàng Thị Dên, bí thư đoàn thanh niên xã Ca Phạ, huyện Con Trải cho biết các hoạt động xung kích tình nguyện tại địa bàn như sau.
Nhờ những cái chính sách tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cũng như là các cái chính sách vay vốn của ngân hàng thì trước đây chị em phụ nữ ở quê tôi thì chủ yếu là phụ thuộc kinh tế cũng gia đình và trụ cột chủ yếu là phụ thuộc của về người chồng. Tuy nhiên thì trong những năm gần đây thì được các chính sách hỗ trợ của nhà nước thì chị em phụ nữ cũng đã rất là mạnh dạn để vay vốn, rồi là để tham gia phát triển kinh tế. Có những chị em thì là trụ cột kinh tế của hộ gia đình và chị em thì cũng mạnh dạn hơn để thực hiện các cái mô hình phát triển kinh tế tại địa phương.
Cùng với công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật cho trẻ em phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Căng Chải còn hướng dẫn các tổ chức hội cơ sở vận động hội viên thành lập các câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, câu lạc bộ phụ nữ xây dựng gia đình 503 sạch, câu lạc bộ chăm sóc bảo vệ trẻ em. Đây là buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên phụ nữ ở xã Ca Phạ. Tại đây, hội viên phụ nữ được tìm hiểu và tham khảo các nội dung qua tủ sách pháp luật. Đối với những nội dung chưa khó hiểu, cán bộ hội phụ nữ trực tiếp dịch đọc bằng tiếng Mông, Thái để giúp cho chị em phụ nữ có thêm hiểu biết, xóa bỏ mặc cảm và tư tưởng chờ dựa dẫm vào người đàn ông, từ đó mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ cách làm, chủ động tham gia công tác xã hội, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình bình đẳng hạnh phúc. Nói về công tác phổ biến tuyên truyền chính sách pháp luật tại địa phương, chị Vàng Thị Pàng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cao Phạ, huyện Mường Trải nói:
Hiện nay thì trên mạng xã hội thì nó có rất là nhiều lừa đảo, thế là nó chị em phụ nữ thì nó cũng chưa hiểu biết về những cái vấn đề mà nó bị lừa đảo ấy, thì hội phụ nữ xã cũng nâng cao cái nhận thức về tuyên truyền cho hội viên là trên mạng xã hội thì nó có rất nhiều nội dung lừa đảo, ví dụ như là nội dung về căn cước công dân chưa vào định danh điện tử này, thế là nó lừa bảo là công an thì sẽ lấy mã định danh điện tử để mà căn cước công dân để lừa hội viên, để hội viên mất tiền, thì chúng tôi cũng nâng cao về cái nhận thức về tuyên truyền cho hội viên. Phương pháp tuyên truyền về bình đẳng giới với lại hôn nhân gia đình thì hội phụ nữ cũng mới nay cũng xây dựng một cái kế hoạch để phù hợp với lại đoàn nông dân để đi tuyên truyền tại các bản để không cho con tảo hôn và hôn nhân cạnh huyết thống với lại không sinh con thứ ba trở lên thì mỗi cả vợ chồng thì chỉ sinh đúng hai con, thế là nó sẽ được hưởng cái nghị định 33 của chính phủ là mỗi cả vợ chồng sinh con đúng chính sách thì được hỗ trợ 2 triệu đồng về những cái hỗ trợ đấy.
Trong bối cảnh hiện nay, kẻ xấu thường lợi dụng những ứng dụng trên không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nghiêm trọng hơn là lừa bán phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài. Trước tình hình đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quan Trải đã phối hợp với Công an huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin thường xuyên phổ biến các thủ đoạn, hình thức lừa đảo, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, cung cấp các địa chỉ liên hệ để hội viên kịp thời tố giác với cơ quan chức năng. Cùng với đó, truyền thông trực tiếp, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Cang Chải quan tâm duy trì thường xuyên liên tục. Hội đã chỉ đạo các hội cơ sở tổng hợp các văn bản pháp luật liên quan, đồng thời biên soạn nội dung cung cấp thông tin để hệ thống thông tin cơ sở, trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của huyện, xã và các ngành đăng tải. Qua đó, các hội viên phụ nữ lĩnh hội được nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong công tác hội cũng như trong cuộc sống. Đồng chí Khang Thị Mào, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Cang Chải nói:
Đặc biệt trong tháng tới thì chúng tôi đã triển khai một số nhiệm vụ như là cũng phải là tuyên truyền vận động cho chị em thay đổi cái nếp nghĩ cách làm. Đấy, nghĩa là mình phải nâng tầm cái giá trị của người phụ nữ trong gia đình hơn nữa và cũng mạnh dạn là đứng ra để vay vốn để làm phát triển kinh tế. Trước đây thì người phụ nữ là hầu như là chủ yếu là đứng sau người đàn ông. Người đàn ông lúc nào cũng là trụ cột trong gia đình, nhưng mà trong tháng tới là chúng tôi sẽ tăng cường vận động chị em là mạnh dạn để làm chủ bản thân và mạnh dạn để tiếp cận với các nguồn vốn của ngân hàng chính sách để phát triển kinh tế. Và đặc biệt đó là hiện nay có cái dự án 8 thì cũng là hỗ trợ rất là nhiều cho chị em về cái những cái vấn đề là còn bất cập hiện nay. Thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch triển khai trong tháng tới.
Nhờ tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn mà đến nay chị em phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao Mù Cang Chải đã được trang bị thêm nhiều kiến thức về pháp luật và xã hội để áp dụng vào cuộc sống. Bên cạnh đó, chị em phụ nữ còn duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, thành lập các địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh tại cộng đồng, tích cực và chủ động tham gia thực hiện dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội Miền núi và Vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt do chuyển biến từ nhận thức thành hành động, nên Hội viên Phụ nữ huyện Quan Trải đã chủ động tuyên truyền và tham gia ngăn chặn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, đồng thời biết cách tự bảo vệ bản thân và mạnh dạn đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển phong trào và công tác hội, chủ động lựa chọn những vấn đề thiết yếu đối với phụ nữ dân tộc thiểu số để tập trung thực hiện, đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền giáo dục pháp luật gắn với hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao quyền năng cho phụ nữ và trẻ em. Các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Cang Chải không chỉ thúc đẩy bình đẳng giới, cải thiện vai trò vị trí của người phụ nữ trong gia đình và xã hội mà còn góp phần tích cực cùng cấp ủy chính quyền địa phương, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, phát triển kinh tế xã hội, từng bước đưa huyện vùng cao Mù Cang Chải ra khỏi danh sách 74 huyện nghèo của cả nước.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, để chia sẻ với người dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 3, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa trao tặng 69 sổ bảo hiểm xã hội, 820 sổ bảo hiểm y tế cho người dân Yên Bái với tổng kinh phí 1 tỷ 280 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa, giúp người dân vơi bớt khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão số 3 thông qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 4 doanh nghiệp gồm Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam và các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam, Ngoại thương Việt Nam, Công thương Việt Nam, các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm với những trái tim yêu thương, giàu lòng nhân ái đã đồng hành cùng ngành bảo hiểm xã hội trao tặng 1.129 sổ bảo hiểm xã hội, 8.650 thẻ bảo hiểm y tế cho các trường hợp bị ảnh hưởng trực tiếp tại 26 tỉnh thành phố với tổng giá trị gần 16 tỷ đồng. Tại tỉnh Yên Bái, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng 69 sổ bảo hiểm xã hội cho 820 thẻ bảo hiểm y tế với tổng giá trị 1 tỷ 280 triệu đồng. Ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết.
Cùng với bà con để mà ổn định cái đời sống cho bà con và đồng thời vượt qua được những cái khó khăn. Đấy, ổn định đời sống và đồng thời trong cái công tác an sinh xã hội thì những cái tấm sổ này, tấm thẻ này thì để mà không những chỉ là chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt những gánh nặng về chi phí, về khám chữa bệnh nhờ có bảo hiểm y tế khi mà không may ốm đau và có cơ hội được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để khi bù đắp để điều kiện để được hưởng những lương hưu và có thẻ bảo hiểm y tế khi tuổi già.
Tặng sổ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho người dân vùng bão lũ là một chương trình nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của toàn xã hội đối với những người gặp khó khăn. Chia sẻ những nỗi đau mà người dân phải gánh chịu sau cơn bão số 3 với mong muốn hỗ trợ người dân, bảo đảm quyền lợi thiết thực giúp họ tiếp cận dịch vụ y tế và bảo đảm an sinh xã hội. Bà Vũ Thị Loan, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình phấn khởi nói.
Tôi cũng được bên Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng cấp cho tôi tấm thẻ này, bảo hiểm y tế là gia đình tôi cũng gọi là cũng bớt đi một phần nào và tôi xin chân thành cảm ơn.
Trong cơn bão số 3, xã Tân Hương, huyện Yên Bình cũng là địa phương bị ảnh hưởng nặng do sạt lở đất. Toàn xã có 25 hộ dân bị sập nhà, gần 100 hộ bị ảnh hưởng do bão. Sẻ chia với người dân bị ảnh hưởng do cơn bão số 3, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tặng 30 thẻ bảo hiểm y tế. Đây không chỉ là sự sẻ chia về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh khi không may ốm đau bệnh tật. Ông Kim Tiến Sơn ở xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết.
Trong những cái điều kiện hoàn cảnh này chúng tôi rất là mừng và được bớt đi một phần cái khó khăn trong quả năm 2024 cũng như cơn bão vừa qua đi qua. Thì cũng mong chương trình và các cấp lãnh đạo tỉnh và huyện và xã nhà tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho bà con nhân dân bớt một phần khó khăn trong khi dịch bệnh có thể bùng phát sau cơn bão.
Ông Tạ Minh Nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói.
Đây là một trong những cái mà hỗ trợ cho người dân là hết sức kịp thời trong cái lúc mà người dân đang khó khăn như vậy. Thế mà cái điều kiện kinh tế người ta đang khó khăn, chưa kịp có thể là mua nối tiếp được thì đã được ngay lập tức là được Bảo hiểm xã hội Việt Nam hỗ trợ. Thì tôi cho rằng đây là một trong những cái tính chất kịp thời và hết sức nhân văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nói chung.
Chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3, giúp người dân vùng bị thiên tai bão lũ vơi bớt khó khăn trước mắt, từng bước ổn định tài chính để tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đây sẽ là sự khích lệ động viên để người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, từng bước ổn định tài chính để tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho bản thân để được các hưởng chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước. Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.